Lúc nãy con xem cái clip thấy quá trình xây dựng của chùa đấy ạ. Thì con cũng muốn biết là cái quá trình từ lúc bắt đầu xây dựng thì có những khó khăn gì và có những chuyện gì thú vị.
Thưa với toàn thể các bạn khóa sinh tham dự khóa tu với chủ đề khoảnh khắc của chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên của chúng ta đây thì có từ thế kỷ thứ 16, thầy nói sơ qua một chút từ thế kỷ thứ 16. Nhưng mà trước đây thì nhân dân được xây dựng lên ngôi chùa nhỏ nhỏ thôi. Khi thầy về đây là ngày 15 tháng 9 năm 2003. Lúc đó thầy đang là sinh viên Học viện Phật giáo Việt Nam khóa thứ 4, học đến năm thứ 2 thì thầy đây. Lúc về đây thì toàn thể cái khuôn viên của chùa là chỉ có 1.200 m² thôi, và đất á, 1.200 m² đất, và chùa thì có khoảng 200 m² là xây bằng đá ong. Ở trên nữa thì phải nào là ngoái sông cầu, bờ lô xi măng, rồi ngoái mũi hài, có nghĩa là cái vướng đâu thì các cụ lại chắp vá ở đó. Ngôi chùa này thường là đóng cửa tháng, chỉ mở có 2 ngày chính, đó là ngày 15 và ngày 1 thôi. Khi đó thầy về đây thăm cái ngôi chùa này để nhận thì không có cái đường phía trước cửa các chúng ta đi đâu. Chỉ có cái đường duy nhất mà chúng ta đi, cái đường 32 đi vào, nó bé thôi. Thầy đã phải mở 2 lần đường rồi thì dân mới hiến đất được như vậy. Ngày xưa về đây là từ nhà dân ra tới chùa đây là cái đường nó chỉ có đi trên cái bờ ruộng thôi. Trên bờ ruộng nó khoảng tầm 1,5 m. Đi kéo loạt cái xe cải tiến thôi. Thầy về đây thì phải mở 2 lần mở đường mới được. Đường như chúng ta đi vào cái chỗ hàng dừa bây giờ thì không đi nữa. Khi về đó thì nhân dân bàn giao cho thầy là 5 gian chùa. Duy nhất 5 gian chùa, không có cái gì thêm cả. Và 1.200 m² đất. Còn tất cả cái đất khu ngoài chúng ta đang ở này là nhân dân đang canh tác, trồng ô, trồng sắn, cây lúa và trồng cây keo, cây bạch đàn, vân vân. Đây thì dần dần thầy cứ xin dần và mở mang dần. Cái hôm nay thì cũng được. Khi về đây thì xây dựng cái khó khăn đầu tiên. Khó khăn đầu tiên ở đây là nhân dân lớp trẻ không có người. Chỉ có các cụ già 60 tuổi mới ra chùa. Tất cả các cụ, các Phật tử ra chùa là có 29 cụ thôi. Cả ngôi chùa này có 29 Phật tử. Thì hỏi rằng tại sao ở đây lại chỉ toàn các cụ già đi chùa, thì các cụ mà ở dân ở chúng con ở đây ấy 60 tuổi mới được đến chùa, còn trẻ đến chùa là không thanh tịnh, tức là cái tuổi trẻ là con gái còn sinh con đẻ cái là đến chùa là không thanh tịnh, các cụ không cho ra chùa. Hiểu về đạo Phật như thế, trẻ vui nhà, già vui chùa, cho nên là không cho lớp trẻ ra chùa, đặc biệt là chị em phụ nữ còn đang tuổi sinh đẻ là không, phải tuổi nghỉ hưu đã mới cho ra chùa. Đấy là những cái khó khăn đầu tiên giáo hóa cho những người dân ở khu vực đây. Cái thứ hai là khi đó vì thầy đang là một học sinh, đang là một sinh viên Học viện Nam tại thành phố Hà Nội, cho nên cái mọi cái về điều kiện kinh tế hay là tín đồ Phật tử gần như là con số 0. Thầy đi về nhận cái ngôi chùa này, trong túi có đúng là 350.000 mà thôi, 350.000 đồng để nhận chùa. Thì khi nhận cái ngôi chùa này thì tài sản ở trong chùa thì có một cái song bé bé nó khoảng 30 phân và mấy cái bát, một bộ ấm chén thì không còn cái nào có quai nữa cả, ít nước mà một cái chống tre đó. Đấy là những cái thì khó khăn vất vả về mặt kinh tế. Mà thầy nhớ như in ở trong cái ngày về đầu tiên về nhận chùa là thầy dưới đất, ngồi dưới đất, và đêm hôm đó ngày 15 tháng 9 nhưng mà trời nó lại trở rét, nó lại mưa và rét. Hôm đó thầy không có chăn để đắp và thầy phải đắp 5 cái chiếu cói để đắp. Đó là cái kỷ niệm sâu sắc về ngôi chùa này. Đấy là những cái khó khăn về vật chất. Còn về tinh thần thì sang về được mấy tháng thì nói mãi với các cụ, thì các cụ các Phật tử mới cho con cháu đi sang để lao động làm công quả để xây cái nhà thế kia. Bạn thấy ở bên ngoài cái bể nước đấy, cái nhà đấy, cái nhà đầu tiên mà thầy xây dựng. Về xây dựng thì cũng không có tiền, nhưng mà cô hào nhân dân ra để làm công quả và xây dựng. Nhà đó là cái nhà tiên của cái ngôi chùa này khi thầy về đây. Khi về đây thì cái ngôi chùa này thì gọi là tên là ngôi chùa Treo. Và Treo tức là gọi theo cái tên xóm. Tên xóm ở phía trước các chúng ta vào đấy, cái xóm đấy ngày xưa là có 7, cả một xóm chỉ có 7 nhà thôi. Gọi là xóm Treo vì nó ở xa khu dân cư. Trại đó là xóm Trại Treo và cái chùa này cũng Treo. Còn cái tên đấy là gọi theo cái tên địa phương, còn cái tên tự của chùa thì gọi là tên là Cổ Liêu Tự. Chiết tự của chữ Hán, nghĩa của chữ Hán thì cổ có nghĩa là gì? Xưa, là cũ. Còn chữ Liêu á, chữ Liêu có nghĩa là cái bãi tha ma, một cái gò đất trống, một nơi xa dân cư thì gọi là Liêu. Liêu tức là cái gò, cái bãi tha ma, cái khu đất trống. Thì về đây, khi thầy về đây thì vậy, ngày xưa từ năm 1945. Ở đây có ai biết năm 1945 không? Năm đó là Bắc chúng ta bị sao nhỉ? Cái nạn đói và chết đói rất là nhiều. Thì về đây nghe các cụ nói rằng chỉ qua một đêm thôi, dậy sáng ra ở cái khu vực cái gò chùa này, gò Treo này ấy, phải có 10 đến 15 cái than của những người chết đói, chết đói, đặc biệt là trẻ con. Chết đói ngày xưa thì người ta quấn một cái chiếu, quấn một cái chiếu sang cho sang đây là chôn và họ làm là cái phan bằng giấy, ông thầy cúng làm cái phan bằng giấy, thì cái tấn viết bằng giấy họ treo trắng trắng. Sáng ra nhìn thấy lại trắng ở bên gò này. Thế tối hôm qua là có mấy mạng, năm mạng, chục mạng, thậm chí hơn mạng đói, đem ra chôn, thậm chí người lớn không có tiền để mua quan tài nữa. Người lớn cũng không có tiền để mua quan tài nữa mà phải gói bó chiếu và để chôn. Cái ngày đó thì vì đất nước chúng ta còn đang chống giặc ngoại xâm, cho nên cái nạn đói cái năm đó là khủng khiếp. Vì vậy mà về đây, nơi đây đúng quả thật là một cái bãi tha ma. Thầy về đây từ đó đến nay thầy phải chuyển khoảng độ 200 ngôi mộ đi rồi các bạn, thì mới có cái diện tích đất như thế, mặt bằng như thế này. Đấy là những ngôi mộ mà chúng ta nhìn thấy. Còn những ngôi mộ mà chôn bằng chiếu với những trẻ con ấy, thì chúng ta biết là mấy chục năm nó còn gì nữa không? Trẻ con chắc chắn không còn gì nữa. Nó chỉ còn là cái đất mà không có ai trông nom, thì chỉ làm cái lễ cầu siêu cho các vong linh đi thôi. Đó, cho nên cái ngôi tự của chùa Cổ Liêu Tự là như thế. Khi đó thầy về đây thì thấy mới thấy là nó để cái tên chùa như thế này thì chắc chắn không thể phát triển được. Một cái ngôi chùa, cái đường vào bé như vậy cũng không thể là phát triển được. Cái chùa bé xíu như vậy không thể phát triển được. Cho nên mới họp nhân dân, họp chính quyền địa phương lại, mới đưa ra cái ý tưởng xây dựng và mong muốn cái nơi này thành một cái trung tâm hoằng pháp của Phật giáo xứ Đoài. Đặc biệt là ở khu vực thị xã Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất này. Vì vậy mà thầy nói với dân là muốn đổi lại cái tên chùa, vì thầy nghĩ cái tên rất là quan trọng. Ai lại gọi là tên là chùa Treo. Treo tức là treo leo một cái nơi, nó như một cái gò, một cái xa dân cư thôi. Hoặc là tên là một cái chùa Cổ Liêu chẳng hạn, thì nơi cái chùa, nơi bãi tha ma, nơi gò đất trống thì chẳng làm gì được. Cho nên thì họp dân lại bảo cải tên chùa là tên là Khai Nguyên Tự. Tự khai có nghĩa là mở, chữ khai ở trong chữ Hán tự, chữ Hán có nghĩa là mở, là mở đấy. Chữ Nguyên có nghĩa là nguồn. Chữ Nguyên của chữ chùa Khai Nguyên của Trung Quốc, chữ Nguyên có nghĩa là Trung Nguyên ở giữa, họ lấy chữ Nguyên là giữa, nhưng ở đây thầy lấy chữ Nguyên là nguồn, nó có bộ chấm thủy, thế là chữ Nguyên có nghĩa là nguồn gốc. Và thầy nghĩ rằng ở trong Phật giáo, Đức Phật nói rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính, ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên thì cái Phật tính đó chính là gì? Cái cội nguồn, cái căn nguyên của cái gốc rễ của tất cả mười phương ba đời chư Phật. Chúng ta cũng có đầy đủ cái cội nguồn, cái gốc rễ ấy, cái tự tính giác ngộ ấy. Cho nên mục đích là xây dựng cái ngôi chùa này, kiến thiết cái ngôi chùa này là muốn gì? Để làm một cái nơi trung tâm hoằng pháp, một cái nơi để truyền bá giáo lý của Đức Phật đến với quảng đại quần chúng, đặc biệt là thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử, khiến cho họ được phá mê khai ngộ, được bỏ vọng về chân, được hiểu được giáo lý tử bi, giải thoát của Đức Phật. Cho nên mới gọi là xin nhân dân là đặt ngôi chùa là Khai Nguyên. Khi mà giải thích cho người dân họ hiểu một cái thì tất cả 99% duy nhất có một người họ phản đối. Duy nhất một người phản đối, vì cái người đó là họ không thích nhà chùa mình, vì họ phản đối trong cuộc họp ấy. Nhưng mà xong rồi thì chính quyền địa phương nói là đa số thì thắng thiểu số. 99 người mà có một người phản đối thì đương nhiên là một người phản đối không có hiệu lực. Và như vậy ngôi chùa Khai Nguyên được thành lập từ đó, từ năm 2003, từ năm cuối năm, thầy nhớ là cũng vào dịp cuối năm như thế này này, gần gần vào cái dịp Tết dương lịch như thế này, nó rơi vào thằng tầm cuối tháng 11 đầu tháng 12 âm lịch thì đã, thầy không nhớ rõ ngày, chỉ bây giờ xem lại văn bản thì mới nhớ thôi. Nhưng mà thầy nghĩ là chuẩn bị đến Tết mà, chuẩn bị đến Tết thì thầy được nghỉ Tết rồi bắt đầu về mới họp dân. Đã về họp dân thì đấy là cái thay đổi những cái quá trình về đây xây dựng thì gặp những cái khó khăn đầu tiên như vậy. Nhưng được cái nhân dân đó, tuy là cuộc sống kinh tế thì khó khăn một chút, nhưng mà cái tình cảm rất là nồng hậu và rất là tốt, đặc biệt là chính quyền địa phương các bác ấy rất là ủng hộ, khó khăn đâu là ủng hộ ở đấy, không có tiền có của nhưng mà ủng hộ về mặt tinh thần và đặc biệt lao động. Cần 100, 200 đến 500 người ra lao động thì có ngay, gọi cả xã, gọi loa lên cả xã, là cả xã già trẻ cái trai sang năm thứ hai thứ ba mà cái là hiểu đạo rồi là đi lao động. Nhưng mà để được cái đó thì thầy cũng phải mất khoảng độ tầm gần một năm đầu tiên. Gần một năm đầu tiên thì nói vui nhưng mà chuyện là có thật. Cái đợt là đang làm cái nhà kia, đang xây cái móng cái nhà kia, về được mấy tháng, 2-3 tháng rồi. Xây cái nhà đó thì không có khu công trình phụ, cho nên xây 3 phòng công trình phụ. Một phòng cho sư, còn 2 phòng cho Phật tử, một phòng nam, một phòng nữ, 3 phòng. Thế thấy có 3-4 cái cô gái trẻ trẻ, tầm các con này này, tầm mấy bé này, đi sang chùa làm công quả. Thế thầy mới vui quá, thầy bảo ô rồi, tự nhiên là thầy có mấy cô trẻ trẻ với 1-2 cậu thanh niên nữa, tức là 4-5 người trẻ trẻ đi ra để đào đất để làm công quả, thấy rất là vui. Thế đến hôm sau lại thấy đến có một hôm thôi, đến hôm sau lại không thấy. Thế hỏi các Phật tử rằng mấy cái bé trẻ trẻ, mấy cái cậu trẻ trẻ hôm qua đâu rồi. Thế thì các cụ mới bảo rằng mấy đứa đấy nó chỉ sang nó xem mặt sư thôi, nghe nó bảo là sư về sư trẻ quá thì nó sang nó muốn cưa sư, nó sang nó xem mặt sư. Đấy, đấy là những cái, thì những cái đầu tiên về cái ngôi chùa này về dân người ta không hiểu, thậm chí là về mấy cô còn đố nhau, là mấy cô còn thách đố nhau. Ngày đó từ cái năm đó các bạn biết, năm 2003 mà có hai cái đầu ở 2003 mà có một cái xe máy, ngày đó cái xe máy là rất là đắt tiền đúng không? Ngày đó xe máy đắt tiền, không có ô tô nhiều như bây giờ. Xe máy ngày đó là nó phải 10 cây vàng một cái xe máy. Thế mà có cái cô bé ở đầu làng, cô ấy thách đố một nhóm bạn của cô rằng tao nghe thấy ở bên chùa có ông sư trẻ lắm, ông mới về. Đố chúng mày đứa nào sang cưa đổ ông ấy khi mà đám cưới tao biếu không chúng mày một cái xe máy. Đấy, nó như thế. Có những người ta hiểu là sư đi tu thì vì một cái gì đó mới đến chùa, chứ không phải là vì học đạo, vì thất tình, vì không lấy được vợ mới đi chùa, vân vân. Đại khái là những cái năm đầu về đây là nó khó khăn như thế. Nhưng các bạn biết là để khắc phục những cái khó khăn đấy, muốn cho cái giới trẻ đến chùa thì cái sang đến mùa Phật đản năm 2004, thầy nghĩ rất nhiều cách. Nhưng mà các cụ bảo, thầy bảo các cụ là cho các cháu nó sang chùa để nó làm công quả, cho nó biết Phật Pháp, cho nó biết đạo, cho nó thuần, cho nó ngoan, nó hiền. Vì khi thầy về đây ở Sơn Đông đây này, cái năm đó là nó mới sốt đất, bán cái làm cái đường cao tốc Láng Hòa Lạc, quanh quanh khu vực đấy sốt đất, cho nên là người nghiện rất là nhiều. Trẻ con học cấp 2, cấp 3 đã nghiện rồi. Học cấp 2 đã có em bé nghiện thuốc phiện rồi, còn cấp 3 thì là nghiện rất là nhiều. Thầy muốn cho cái tệ nạn đó cùng với chính quyền địa phương để làm giảm cái tệ nạn đó, tuyên truyền cho con cháu các Phật tử là biết cái đó là cái tệ nạn, cái xấu. Nhưng mà bảo các cụ cho các cháu ra chùa thì nó nhất định nó không đi. Đã bảo chùa dành các cụ thôi chứ ai trẻ đi. Thầy nghĩ đi nghĩ lại mãi, thì bây giờ làm cách nào? Vì vậy mà nhân cái mùa Phật đản năm 2004 đó, thầy mới bày ra cái mưu này. Đã không ra chùa tụng kinh, không ra chùa chấp tác làm công quả thì thôi, ra chùa để hát. ra chùa để hát mừng Phật đản. Thế thì thầy ngày xưa thì khi chưa đi xuất gia nó cũng bập bập bùng bùng biết vài bài hát, cho nên là cũng cái máu văn nghệ nó cũng vẫn còn một chút, mặc dù đi tu cũng lâu lâu rồi, nhưng mà vì làm lấy cái phương tiện để mà cho các em đến chùa, cho nên là bảo các cụ và thôi thì bảo tới đây làm Phật đản, làm lễ tắm Phật đó, thì phải để cho nó không khí nó hoan hỉ và phấn khởi lên một chút. Nhân cái đại lễ Phật đản năm nay, năm đầu tiên thì tôi về tổ chức Phật đản. Thế thì bảo các cụ cho con cháu ra học hát xong rồi tổ chức Phật đản ở tại chùa. Thế là về động viên mãi thì được đâu 5-6 em. 5-6 em nhỏ nhỏ này này. Có một cái chị 19-20 tuổi gì đó ở bên chi đoàn thanh niên của thôn, thì đưa các em sang để học. Thế sang học thì lúc đầu thì có 4-5 em gì đó. Thế xong rồi học được khoảng một tuần đấy thì thấy vui vui. Thế lên được khoảng chục em. Thế xong rồi đến gần, càng đến gần ngày thì được khoảng hơn 20 em. Cái hôm là đi hát á, mặc dù hát nó chưa hay nhưng mà đầu tiên thì được khoảng hơn 20 em sang tổ chức lễ Phật đản. Đầu tiên khi thầy về đây tức là mùa Phật đản năm 2004 đó, là hơn 20 em bé học cấp 2, cấp 1 có, cấp 2 có. Và các em bé là bây giờ là có một bạn là cũng đi tu xuất gia gần như chùa thầy rồi. Đây là cái lứa các em nhỏ nhỏ lít nhít đầu tiên như thế. Đó. Đây là những cái khó khăn. Từ cái chỗ đó xong bắt đầu thấy các em nó đến học hát rồi. Thì thấy nó vui. Thế cứ hôm nào thầy đi học về mùng 1 ngày rằm, tối mùng 4, tối 14 và tối 30 thầy về á, thì cái chị bên chi đoàn đấy là đưa các em nó sang để học hát, học những cái bài hát về Phật giáo. Thế dần dần từ ngày đó xong bắt đầu thì hơn một năm sau bắt đầu thành lập câu lạc bộ Hương Sen. Đây là tiền thân của câu lạc bộ Hương Tử Vi của chúng ta bây giờ đó. Câu lạc bộ Hương Sen bắt đầu là sang Phật đản năm 2005 và cái bắt đầu là đi hát ở các chùa bạn quanh quanh khu vực này rồi. Lúc đó câu lạc bộ đã phát triển lên được khoảng 30 em nhỏ. Khoảng 30 em nhỏ cả Sơn Tây với cả Sơn Đông đây. Đấy bắt đầu từ đó thì rồi tiến tới là dạy cho các em nó học luyện chữ đẹp. Từ chỗ luyện chữ đẹp đó là dạy võ. Đấy bắt đầu từ đó thì các em nhỏ quanh quanh khu vực đến chùa. Và sau này đến tổ chức thành lập câu lạc bộ Hương Tử Vi của chúng ta và hoạt động từ năm 2012 cho đến nay, 2012-2013 đến nay. Đấy là những cái khó khăn bước đầu thầy muốn chia sẻ với các bạn như vậy. Cho đến bây giờ thì tất nhiên vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng mà cũng đỡ hơn nhiều. Cảm ơn bạn.